Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 186. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2 với tiêu đề số 4: Xây dựng cho thế hệ tương lai, mang đề tài Đầu tư vào hội thánh địa phương, phần 3. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 12 từ câu 3 đến câu 16 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mọi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẻ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biến. Phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. Hãy ăn cần tiếp khách. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau. Đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng. Chớ cho mình là khôn ngoan.
Khi chúng ta nói về sự thương xót của Chúa thì chúng ta không thể không nhắc lại sự kêu gọi cứu rỗi của Chúa. Chúa đã chọn chúng ta trước khi sáng thế. Chúa đã thẩm định sự cứu rỗi của chúng ta và Chúa thực hiện cái công việc kêu gọi đó từng chặng đường một tới cái chỗ chúng ta có thể gặp gỡ Chúa, tin nhận Chúa bởi đức tin, nhận được sự cứu rỗi ở trong Chúa và cái tiến trình nên thánh ở trong Chúa, tiến trình bảo đảm để chúng ta bước vào trong sự vinh hiển với Chúa. Những điều đó là cái sự thương xót của Chúa được bày tỏ ra, sự bảo toàn đời đời của sự cứu rỗi là sự thương xót lớn lao của Chúa. Chúng ta đọc lại trong đoạn 8 câu 28 trở đi để nhắc cho chúng ta khi mà nói về sự thương xót của Chúa thì đây là cái sự chắc chắn hay là cái sự lớn lạ hay là cái sự đời đời. không phải là những cái phần nho nhỏ hay là những cảm xúc bình thường thôi. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng là xưng là công bình, những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Khi chúng ta đối diện với những nghi ngờ trong đời sống của mình, chúng ta hiểu rằng đây là một cái tiến trình bảo đảm chắc chắn ra từ ơn thương xót của Chúa. Sự thương xót của Chúa bày tỏ ra là đây là điều chắc chắn, những kẻ nào Ngài đã gọi, Ngài đã định sẵn thì Ngài gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, Ngài đã xưng công bình, những kẻ Ngài xưng công bình thì Ngài cũng sẽ làm cho vinh hiển. Khi chúng ta đọc ở trong đoạn số 8 thì chúng ta là nhớ rằng đây là đoạn nói về công việc của Đức Thánh Linh. Khi nói về sự thương xót của Chúa thì chúng ta nhớ lại là Đức Thánh Linh là sự ban cho của Chúa để thực nghiệm tất cả những gì mà không thể làm được bởi sức người, bởi chúng ta. Chỉ cần nhìn lại câu số 1 của đoạn số 8 thì chúng ta thấy liền. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ trong Đức Giêsu Christ vì luật pháp của Thánh Linh sự sống. Và nhờ Đức Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt chúng ta, đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta. Và kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Sự có mặt của Đức Thánh Linh bảo toàn cho chúng ta ở chỗ là chúng ta chẳng còn sự đoán phạt nào vì chúng ta ở trong Chúa. Vì sao? Vì những gì mà Đức Chúa Trời đòi hỏi, sự công chính đòi hỏi phải làm trong chúng ta thì được Đức Thánh Linh làm cho thực nghiệm trong chúng ta. Đức Thánh Linh thì dẫn dắt chúng ta. Trong câu số 4 thì hễ kẻ nào được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con Đức Chúa Trời. Đó là sự thương xót của Chúa. Chúng ta được nhắc nhở rằng khi nói là đời sống của người tín đồ đặt căn bản trên sự thương xót của Chúa thì nhớ rằng sự thương xót đó được bày tỏ ra trong chính sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống của mình, hiện diện, hướng dẫn, nhắc nhở để chúng ta nhận thần trí của sự làm con nuôi. Nhờ đó chúng ta kêu rằng A-ba, không còn thần trí của tôi mọi ở trong sự sợ hãi nữa. Nhưng Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta có sự thương xót rất lớn, đó là cái căn bản của đời sống. Cho nên sư Phaolô nói vậy, tôi khuyên anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi khuyên anh em phải đặt cái căn bản của đời sống của mình trên sự thương xót của Chúa, hiểu biết chỗ mình đứng, hiểu biết con đường mình đi, hiểu biết giá trị của mình hoàn toàn trên sự thương xót của Chúa ban cho. Biết bao nhiêu cái khía cạnh khác nữa mà chúng ta có thể nói về sự bình an, từ đoạn 1, đoạn 2, đoạn 5, đoạn 8. Nói về vấn đề đức tin thì 20+ lần ở trong sách này được nhắc đến vấn đề đức tin. Nói về quyền phép của Đức Chúa Trời, nói về sự trông cậy ở trong Chúa, trông cậy hiện tại, trông cậy tương lai. Nói về vinh hiển, chúng ta nói về sự giải phóng trong đoạn số 6, sự sống lại ở trong đoạn số 8, sự xưng nhận làm con của Chúa trong đoạn số 8, sự cầu thay của Chúa. Tất cả những khía cạnh này cho chúng ta thấy đây là sự thương xót của Chúa. Cho nên chúng ta hiểu về vấn đề thương xót một cách khác hơn là chỉ là sự thương xót của con người nhân bội lên, làm cho toàn vẹn lên. Nhưng mà sự thương xót này là sự thương xót đến từ nơi Chúa, hoàn toàn thuộc về Chúa và có một cái quyền năng vĩ đại thẩm định ở trên đời sống của chúng ta. Nó không phải chỉ là thương người có tội rồi tha thứ người có tội không mà thôi. Nó là một cái sự thương xót thẩm định, nghĩa là nó quyết định và nó chủ động và nó cai trị chi tiết của đời sống của mình, ngay cả sự cứu rỗi của mình nữa. Chúng ta nhớ lại ở trong đoạn số 9, thường thì chúng ta nói về cái sự chọn lựa của Chúa, chúng ta có nhiều thứ phản ứng này phản ứng nọ. Có những người thì có câu hỏi, có những người thì có thắc mắc, có những người thì không thích, có những người thì có phản ứng này phản ứng nọ. Nhưng mà cái câu trả lời là sao? Nó ra từ sự thương xót của Đức Chúa Trời. Không có sự thương xót của Đức Chúa Trời, không có sự chọn lựa, không có sự cứu rỗi, chẳng ai có thể được cứu nếu không có sự thương xót của Chúa. Cho nên câu số 14 nói rằng vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy, vì Ngài đã phán cùng Môi-se rằng ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn và ta sẽ thương xót cho kẻ ta thương xót. Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào buông vai mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Tất cả những gì mà xảy ra trong đời sống của chúng ta đến từ nơi Đức Chúa Trời, ra từ lòng thương xót của Chúa. Ngay cả sự cứu rỗi của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc nơi sự thương xót của Chúa. Nếu chúng ta nhớ tiếp thì chúng ta lại nhớ rằng ở đây thì Kinh Thánh dùng cái chữ là chúng ta là những bình đáng thương. Tức là những bình mà Ngài đã định sẵn ở trong câu 23 nói rằng để chúng ta có thể biết sự giàu có của vinh hiển Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh hiển. Ngài đã định sẵn chúng ta cho sự vinh hiển và Ngài định sẵn cho chúng ta để hiểu sự giàu có của sự vinh hiển của Chúa. Đó là sự thương xót, mục đích của sự cứu rỗi của chúng ta và những gì mà Chúa ban ơn cho chúng ta để làm cho chúng ta biết sự giàu có của vinh hiển Chúa. Và đây là điều Chúa đã định sẵn cho chúng ta và định sẵn cho chúng ta trong sự vinh hiển của chính mình. Cho nên sự thương xót của Chúa là cái căn bản, gọi là nhân sinh quan, gọi là nền tảng đời sống, gọi là sự thẩm định của tất cả mọi sự suy nghĩ của chúng ta. Sứ đồ Phaolô nói, anh em phải hiểu cái chữ vậy này, tại vì nếu mà anh em không hiểu chữ vậy và không hiểu cái nền tảng rất lớn, rất chắc chắn, rõ ràng không thay đổi và giàu có vô cùng của sự thương xót của Chúa, thì anh em không thể nào sống được cái đời sống của người Cơ Đốc theo cái mẫu mực và theo sự ban cho lớn của Chúa. Ở trong đoạn 11, trước khi mà sứ đồ Phaolô kết thúc bởi bài hát ca ngợi của ông, khi ông nhìn vào đó và ông nói là ôi sâu nhiệm thay là sự giàu có khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài ai thấu được, đường nẻo của Ngài ai hiểu được, vì ai biết ý tưởng của Chúa và kẻ bàn luận của Ngài, hay là ai làm cho Chúa trước đã nhận lấy điều gì từ Ngài báo lại. Rồi ông kết thúc rằng vì muôn vật là từ Ngài, bởi Ngài, hướng về Ngài, vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng, amen. Thì cái gì làm cho sứ đồ Phaolô có cái sự bộc phát của cái sự ca ngợi như vậy? Sự thương xót của Đức Chúa Trời. Sự thương xót của Đức Chúa Trời là cái lý do tại sao Chúa cho cái chiều dữ kiện của lịch sử được trôi theo chương trình mà chúng ta đang thấy. Vì sự thương xót của Chúa, sự thương xót đó nắm lấy sự chống nghịch của dân Do Thái, nắm lấy sự chống nghịch của người ngoại, đem vào trong thời điểm của người ngoại phản nghịch, đem vào trong cái thời điểm của người Do Thái phản nghịch, đem đến thời đại của người ngoại được cứu, đem đến cái thời điểm của người Do Thái được cứu. Tổng kết là trong cái lịch sử của con người là một chương trình mà Chúa mặc khải bày tỏ chính sự thương xót của Chúa và cái mục đích của Chúa để cho cái ngày tháng của lịch sử được trôi theo đường hướng đó. Theo cách đó là bởi vì Chúa muốn cho chúng ta thấy được sự thương xót của Chúa. Chúng ta đọc lại từ câu 28 của đoạn 11, chúng ta sẽ thấy: nếu luận về tin lành thì họ, tức là người Do Thái, nghịch thù bởi cớ anh em, còn luận về sự lựa chọn thì họ là được yêu thương bởi các tổ phụ, vì cái sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ. Lại như khi trước anh em đã nghịch cùng Đức Chúa Trời mà bây giờ được thương xót bởi sự nghịch của họ, thì cũng một thế ấy, bây giờ họ đang nghịch hầu cho cũng được thương xót bởi sự thương xót đã tỏ ra cho anh em. Nhắc đi nhắc lại, cái vấn đề là vấn đề của sự thương xót của Chúa, sự cứu rỗi của dân ngoại, của dân Do Thái đều là sự thương xót của Chúa. Rồi kết luận trong câu số 32, vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự bạn nghịch, bạn thương xót hết thảy. Ôi sao nhìn thấy là sự giàu có khôn ngoan thông biết của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô hỏi rằng anh em có thấy được cái nền tảng chắc chắn đời đời vĩ đại vô lượng của sự thương xót của Chúa. Vì vậy ở đây tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em, khi anh em hiểu cái vấn đề đó trên cái căn bản của đời sống nối kết trên cái lẽ đạo đó, thì anh em mới có thể bước được cái bước kế tiếp được. Rồi chúng ta thấy rằng bước kế tiếp của đời sống của chúng ta nó cũng sẽ nằm trong cái chương trình đời đời của Chúa, là bày tỏ cái sự thương xót của Chúa cách rõ ràng. Cho nên cái nhìn của người Cơ Đốc, cách sống của người Cơ Đốc, cái nhân sinh quan của người Cơ Đốc là nhìn tất cả mọi sự trên cái căn bản của sự thương xót của Chúa. Nếu mà chúng ta hỏi cái câu đó là chúng ta có nhìn tất cả mọi sự, quyết định trên tất cả mọi sự trong đời sống của mình trên cái căn bản của sự thương xót của Chúa hay không, thì mình có thể trả lời chắc không quá. Nghĩa là mình biết Chúa thương xót mình, nhưng mà nếu nói ra là cái căn bản của quyết định hay là cái căn bản của mình đối diện với chuyện cuộc đời của mình, thì mình cần phải suy nghĩ lại. Nếu mà chúng ta biết rằng đời sống của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc và hoàn toàn nương dựa ở trên, hoàn toàn được chủ động tể trị bởi sự thương xót của Chúa, thì mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta có nương dựa trên sự thương xót của Chúa không? Có vui mừng trong sự thương xót của Chúa, ca ngợi sự thương xót đó, khoái lạc trong sự thương xót đó, có quyết định những quyết định của mình vì sự thương xót của Chúa? Chẳng hạn như mình đối diện với sự khó khăn thất vọng, thì mình có nghĩ rằng nếu đây là sự thương xót của Chúa thì đâu có gì phải khó khăn thất vọng? Hay là mình đối diện với tội lỗi của mình, sự thất bại của mình, có nối kết với sự thương xót của Chúa hay không? Hoặc là đối diện với tội lỗi của người khác trong đời sống của mình, sự thất bại của người khác đối với mình, có đối diện trên căn bản của sự thương xót của Chúa như là mình đã hiểu trong các lẽ đạo rất lớn, rất sâu nhiệm, toàn vẹn Chúa ban cho? Hay là nói cách đơn giản là bây giờ mình đang độc thân, hay là mình sắp lập gia đình, hay là mình đang có gia đình, có những cái khó khăn này kia, nghĩa là mọi người trong những sự liên hệ đó, thì liên hệ gì tới sự thương xót của Chúa? Nếu chúng ta lấy tất cả những vấn đề của mình hiện tại đối diện, đem đặt để trên cái nền tảng của sự thương xót của Chúa, trong đó có sự tể trị của Chúa, có chương trình đời đời của Chúa, có ân thần hữu của Chúa, có ân sủng của Chúa, có tất cả mọi điều mà mình đã học, để làm gì? Để cho đời sống của chúng ta được thiết lập một chỗ là làm sáng danh Chúa và trở nên giống Giê-xu, thì nó có ảnh hưởng gì trong những cái quyết định của mình, trong sự liên hệ của mình với người khác hay không? Tôi tin chắc là có. Nếu mình suy nghĩ trong cái lăng kính mới, cái lăng kính căn bản của đời sống của mình, đó là tất cả những gì ở trong đời sống của mình đặt trên cái căn bản của sự thương xót của Chúa. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi khuyên anh em, tôi nhắc nhở cho anh em là đời sống của chúng ta không phải mông lung đâu. Cái đời sống của người Cơ Đốc có một cái căn bản, có một cái nền tảng, có một chiều sâu rất lớn. Và cái chiều sâu đó đã được thiết lập cho anh em từ đoạn 1 tới đoạn 11. Và bây giờ anh em phải sống trên cái căn bản đó. Tôi gọi tất cả cái căn bản đó là sự thương xót của Đức Chúa Trời. Và anh em sống đứng trên căn bản là sự thương xót của Đức Chúa Trời, thì anh em sẽ sống khác hơn là anh em chỉ sống với một cái nhìn cạn cợt về đức tin, hay là một căn bản tạm thời, ít ỏi của sự hiểu biết của mình trong đời sống hiện tại. Nếu mà chúng ta nhìn trong đoạn 12 thì chúng ta cũng sẽ thấy là đây là một đời sống mà chúng ta càng bước đi thì sẽ thấy rằng lòng thương xót, sự nối kết của chúng ta với những người khác, nó sẽ là cái sự tuôn chảy của sự thương xót mà chúng ta có ở trong lòng. Đoạn số 8, ai gánh việc khuyên bảo hay khuyên bảo, ai bố thí hay bố thí, ai làm sự thương xót hay lấy lòng vui mà làm. Trong đoạn 9, lòng yêu thương phải cho thành thật. Câu số 13, hãy cung cấp sự cần dùng với các thánh đồ, hãy ân cần tiếp khách. Câu số 14, hãy chúc phước cho cả bác bớ anh em, hãy chúc phước cho nguyền rủa. Câu số 15, hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Câu số 16, ăn ở cho hiệp ý nhau, ưa thích sự khiêm nhường. Câu số 19, chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Câu số 20, kẻ thù nào của mình có đói hãy cho ăn, có khát hãy cho uống. Tức là mình đi từng cái câu, mà đây là những điều mà chúng ta sẽ làm, những điều chúng ta phải làm, những điều mà sẽ bày tỏ trong đời sống của chúng ta, thì mình thấy rõ ràng là nó nằm ở trong cái căn bản của sự tuôn chảy, của sự thương xót, của một cái tấm lòng được thay đổi, được bày tỏ ra. Cho nên chúng ta sẽ khám phá rằng đời sống của những người đặt căn bản trên sự thương xót của Đức Chúa Trời trong lễ đạo đã được thiết lập từ đoạn 1 tới đoạn 11 sẽ sống trong sự thương xót bày tỏ với những người khác trong khía cạnh của đời sống mình trong đoạn 12 tới đoạn 16. Như vậy thì chúng ta chỉ hỏi lòng mình và hỏi với nhau rằng mình đã thiết lập đời sống của mình trên sự thương xót của Đức Chúa Trời chắc chắn rõ ràng hay chưa? Nói một cách khác hơn là mình có được thấm nhuần bởi lễ đạo về sự thương xót của Chúa tới nỗi nó trở thành một lễ sống ở trong tấm lòng, vui mừng ở trong sự thương xót đó vào hoàn cảnh như thế nào, và sự thương xót đó chủ động trong mọi sự suy nghĩ của mình, trong sự liên hệ, trong toan tính tương lai, trong tất cả mọi giá trị của đời sống, sống cho Chúa và sống vì Chúa. Thì rõ ràng là chúng ta cần thiết dạy dỗ chính mình, dạy dỗ gia đình mình, dạy dỗ con cái mình ở trong cái căn bản sống trên sự thương xót của Đức Chúa Trời rất lớn được bày tỏ ra ở đây. Chúng ta cần khuyên lẫn nhau, chúng ta dẫn nhau vào trong sự thương xót của Đức Chúa Trời trong liên hệ trong hội thánh. Chúng ta bày tỏ sự thương xót của Đức Chúa Trời trong cái nhìn của chúng ta đối với xã hội xung quanh, với những người đang cần Chúa. Đó là một căn bản thẩm định. Cho nên để đáp ứng với sự cứu rỗi từ Chúa, sứ đồ Phaolô nói, tôi muốn anh em nối kết một điểm này chắc chắn trên cái căn bản này, đó là anh em sống trong sự thương xót của Chúa, anh em sống trên cái căn bản, trên cái nền tảng, trên cái lẽ đạo rất lớn, đó là sự thương xót của Đức Chúa Trời. Nên xoay qua người bên cạnh và nói, sống trong sự thương xót của Chúa. Bây giờ tới điểm số 2, sống trong sự thờ phượng trước Chúa. Sống trong sự thờ phượng trước Chúa. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời, khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Điểm mà chúng ta thiết lập ở đây là cái điểm nối kết từ chỗ căn bản của sự thương xót của Đức Chúa Trời ra tới một cái đời sống thực nghiệm. Cái điểm đầu tiên đó là đời sống thờ phượng. Điểm đầu tiên, kết quả của một đời sống ra từ sự thương xót của Chúa là đời sống thờ phượng. Chúng ta cần nhấn mạnh điều đó, gạch dưới điều đó, đánh dấu hoa ở chỗ này, bởi vì đây là một điểm rất dễ dàng sai trật trong đời sống của chúng ta. Nếu thiếu ở đây thì chúng ta sẽ không thể nào có thể bước đi tiếp được trong đời sống phát huy ra sự thương xót của Chúa, tuôn chảy ra trong đời sống của mình, trong đời sống phục vụ Chúa và sống sử dụng những ân tứ Chúa ban cho để làm cái công việc mà Chúa thẩm định cho chúng ta. Sứ đồ Phaolô sẽ đưa ra những thí dụ hay là những cái mô hình ở trong đoạn 12 cho tới đoạn 16. Thì chúng ta nhắc lại là căn bản của sự thương xót của Đức Chúa Trời đã được thiết lập từ trong đoạn 1 cho tới đoạn 11. Sứ đồ Phaolô nói bây giờ anh em gây dựng đời sống của mình trên cái căn bản đó, rồi cho nó mọc rễ sâu vào trong cái căn bản của sự thương xót của Chúa, thì cái bóng trái của đời sống anh em cũng sẽ bày tỏ cái sự thương xót đó. Nhưng mà thay vì là đi ngay vào trong chỗ đó thì ông muốn cho chúng ta hiểu một vấn đề hết sức là quan trọng ở đây. Đó là trước khi mà chúng ta có thể trở thành những người sống bày tỏ sự thương xót của Chúa, hay là những người mà cái bông trái của sự thương xót của Chúa tuôn chảy ra trong đời sống của mình, đến với những người khác hay là đến với cộng đồng hội thánh, đến với xã hội xung quanh, thì trước khi đó chúng ta phải là người thờ phượng. Trước khi đó, nếu chúng ta không là người thờ phượng thì chúng ta không thể là người bày tỏ bông trái của sự thương xót được. Tiếng Anh thì nói là before you can be merciful, you have to be worshipful. Rồi đó là sự đòi hỏi mà chúng ta cần phải hiểu. Khi mà nhìn tiếp tục vào những phần tới thì Sứ đồ Phaolô nói đây là những điều mà mình sẽ làm, đây là những bông trái của đời sống của chúng ta sẽ sống như thế này trong sự sử dụng ân tứ trong hội thánh, chúng ta sẽ sống như thế này. Về những kẻ cầm quyền trong đất nước của chúng ta sẽ sống như thế này với những người anh em kém đức tin hơn, chúng ta sẽ đối xử với nhau trong những phương diện bày tỏ ra không gây người khác vấp phạm, hòa hiệp với nhau, thi hành chức vụ của Chúa giao phó, nhiều khía cạnh của đời sống đức tin đó. Nhưng mà ông nói đừng có vội đi, con đường đó chưa đi được đâu, phải ngừng lại ở một điểm, phải thiết lập trong đời sống của mình chắc chắn rõ ràng, đó là chúng ta phải là người sống thờ phượng Chúa. Mà nó rõ ràng ở chỗ là nếu mà chúng ta không sống thờ phượng Chúa thì tất cả những công việc của chúng ta nó đều là công việc gọi là xã hội, có tính cách xã hội giúp đỡ nhau mà thôi. Ngay cả trong vấn đề hầu việc Chúa trong hội thánh, mà nếu không có khía cạnh của sự thờ phượng Chúa, nghĩa là không có cái khía cạnh chủ động của Chúa và không có cái khía cạnh là chú ý đến sự vinh hiển của Chúa, quy mọi sự vinh hiển đến với Chúa và với tất cả những cái động cơ của công việc làm của mình là cho Chúa và vì Chúa, thì nó hoàn toàn chỉ là công việc của con người trên vấn đề xã hội, nó chỉ là vấn đề tạm thời, không có ích lợi gì. Thiệt ra nó sẽ có hại chứ không phải là không có lợi mà thôi. Và khi chúng ta nói điều đó thì mình gật đầu cách dễ dàng, mà đây là cái lỗi lầm cũng rất thường xuyên xảy ra trong hội thánh. Nhất là một hội thánh nhiều sự bận rộn như hội thánh của chúng ta ở đây, nhiều khi mình chạy tới nhà thờ làm công việc nhà thờ. Công việc nhà thờ có thể là công việc dạy lớp chủ nhật, công việc hát thờ phượng, công việc đánh đàn, công việc dọn dẹp, công việc nấu ăn, nghĩa là nhiều chuyện để làm lắm. Nhưng mà nếu mà những điều đó làm mà không ở trên cái căn bản của một tấm lòng thờ phượng Chúa, trên một cái thứ tự ưu tiên thờ phượng Chúa và làm những công việc đó để thờ phượng Chúa, thì nó chỉ là cái công việc vô ích mà thôi. Trong lâu dài nó không thay đổi được mình, nó cũng chẳng giúp được ai, mà nó không gây dựng hội thánh. Trừ ra là tất cả những điều đó được gói trọn và đặt trên cái căn bản của một đời sống thờ phượng Chúa, với cái giá trị của sự thờ phượng Chúa được đặt để là thứ tự ưu tiên. Cho nên đây là một cái điều gắn bó mà chúng ta phải hiểu, là trước khi chúng ta trở thành hữu ích trong sự hầu việc Chúa thì chúng ta phải trở thành những người dấn thân trong sự thờ phượng Chúa. Thành ra ở đây chúng ta nhắc nhở rằng đây không phải chỉ là cái hành động của sự thờ phượng mà thôi. Sứ đồ Phaolô đang nói về một cái giá trị sống, có một cái nhân sinh quan sống, có một cái lối sống, có một cái giá trị sống nó bày tỏ ra trong sự thờ phượng Chúa. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời. Vậy hỡi anh em, khi anh em nối kết với lẽ đạo về sự thương xót của Chúa làm cái căn bản của đời sống của anh em, thì tôi khuyên, tôi dạy, tôi mời, tôi đốc thúc anh em và tôi răn bảo anh em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, là hợp lòng Chúa Trời, là sự thờ phượng phải lễ của anh em. Chúng ta đi vào cái chi tiết trong điều mà ông nói ở đây. Thứ nhất là cái chữ dâng thân thể mình. Thứ nhất là chữ dâng. Chữ dâng ở đây nói về cái hành động thờ phượng, và cái chữ dâng là dâng tế lễ đó. Là khi người Do Thái trong cựu ước đến thờ phượng Chúa thì họ đem theo sinh tế để dâng lên cho Chúa. Dâng để con sinh tế đó được Chúa chấp nhận làm sinh tế thay thế cho mình, để trong cái sự phán xét đổ huyết ra để nhận biết rằng mình hiểu cái vấn đề liên hệ đối với Chúa, cần phải có sự tha thứ, mà bây giờ chính mình không thể trả được cái nợ tội đó, cho nên Chúa bày tỏ ra rằng Chúa có một cái chương trình, có một đấng sinh tế sẽ đến thay thế, bởi vì trong đức tin, trong chiều hướng đó dâng thân sinh tế này trong sự thờ phượng Chúa.
Hosanna, Hosanna, Hallelujah.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.